Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Capital: A Critique of Political Economy, Volume 1 là tác phẩm kinh điển của Karl Marx về kinh tế chính trị, thuộc thể loại phân tích lý thuyết xã hội và phê bình chủ nghĩa tư bản. Cuốn sách không phải là tiểu thuyết hay sách thực hành thông thường, mà là một công trình nghiên cứu nền tảng nhằm giải thích cách nền sản xuất tư bản vận hành, vì sao nó tạo ra lợi nhuận và các mâu thuẫn nội tại nào khiến hệ thống này có xu hướng bất ổn. Ở volume đầu tiên, Marx tập trung vào quá trình sản xuất tư bản, từ hàng hóa, giá trị lao động, cho đến giá trị thặng dư và sự bóc lột lao động làm thuê. Bản Penguin Classics được biết đến như một ấn bản hiện đại, dễ tiếp cận hơn, giúp độc giả ngày nay đọc Marx với văn phong rõ hơn và có thêm chú thích học thuật để nắm được bối cảnh lịch sử, triết học và kinh tế của tác phẩm. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, hàng hóa là điểm xuất phát để hiểu toàn bộ cơ chế tư bản. Marx bắt đầu bằng hàng hóa vì ông cho rằng đây là tế bào cơ bản của nền kinh tế tư bản. Mỗi hàng hóa vừa có giá trị sử dụng, tức công dụng cụ thể của nó, vừa có giá trị trao đổi, tức khả năng được đem ra mua bán trên thị trường. Cách đặt vấn đề này rất quan trọng vì nó cho thấy kinh tế tư bản không chỉ xoay quanh sản phẩm mà xoay quanh quan hệ xã hội được che giấu trong sản phẩm. Khi hàng hóa được nhìn như những vật có giá tự nhiên, người ta dễ quên rằng đằng sau chúng là lao động con người và các quan hệ sản xuất. Từ đây, Marx xây dựng lập luận rằng thị trường không đơn thuần là nơi trao đổi trung tính, mà là không gian nơi giá trị xã hội của lao động được biểu hiện dưới một hình thức vật chất. Việc bắt đầu từ hàng hóa giúp ông dẫn độc giả từng bước vào cấu trúc sâu hơn của chủ nghĩa tư bản, thay vì nói ngay đến lợi nhuận hay bất bình đẳng. Nó cũng cho thấy phê bình của Marx mang tính hệ thống vì ông truy ngược từ biểu hiện bề mặt của kinh tế đến nền tảng cấu trúc của nó. Thứ hai, lý thuyết giá trị lao động giải thích vì sao lao động là nền tảng của giá trị. Một trong những luận điểm trung tâm của volume 1 là giá trị của hàng hóa bắt nguồn từ lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra nó. Điều này không có nghĩa mọi giờ lao động đều có giá trị như nhau, mà là lượng lao động được xã hội chấp nhận như cần thiết trong điều kiện sản xuất nhất định mới quyết định giá trị. Marx dùng khung này để phản bác cách nhìn cho rằng giá trị nằm sẵn trong vật phẩm hoặc chỉ do cung cầu quyết định. Cung cầu có thể làm giá cả dao động, nhưng không giải thích được nguồn gốc sâu hơn của giá trị. Khi đặt lao động vào trung tâm, Marx cho thấy nguồn gốc thực sự của cải vật chất là hoạt động con người, còn thị trường chỉ là cơ chế phân phối và biểu hiện nó. Từ đó, ông mở đường cho việc phân tích sự bóc lột không phải như một sai sót đạo đức cá biệt, mà như một đặc điểm cấu trúc của quan hệ tư bản. Đây là điểm khiến tác phẩm khác với các sách kinh tế thông thường, vì nó không dừng ở mô tả vận hành thị trường, mà truy vấn nền tảng xã hội của chính khái niệm giá trị. Thứ ba, giá trị thặng dư cho thấy lợi nhuận tư bản được tạo ra từ lao động không được trả công. Marx cho rằng nhà tư bản không kiếm lợi nhuận chỉ nhờ trao đổi khôn ngoan, mà nhờ mua sức lao động của công nhân và khai thác phần lao động vượt quá giá trị tiền công đã trả. Phần chênh lệch này được ông gọi là giá trị thặng dư, và đó là nguồn gốc của tích lũy tư bản. Cách phân tích này rất quan trọng, vì nó làm rõ lợi nhuận không phải là phần thưởng tự nhiên cho vốn, mà là kết quả của một quan hệ sản xuất bất đối xứng. Công nhân nhận tiền lương để tái tạo sức lao động, nhưng trong quá trình làm việc họ tạo ra nhiều giá trị hơn số tiền được trả. Phần giá trị vượt ấy bị nhà tư bản chiếm hữu. Từ đây, Marx giải thích vì sao việc tăng năng suất, kéo dài ngày làm việc, tăng cường độ lao động hay thay đổi công nghệ đều gắn với cuộc đấu tranh nhằm mở rộng giá trị thặng dư. Phân tích này giúp người đọc hiểu rằng bóc lột trong chủ nghĩa tư bản không chỉ là chuyện lương thấp, mà là cơ chế gốc của việc chuyển hóa lao động sống thành lợi nhuận tư bản. Thứ tư, hàng hóa sùng bái che khuất quan hệ bóc lột sau những quan hệ thị trường có vẻ tự nhiên. Một đóng góp nổi tiếng của Marx là khái niệm hàng hóa sùng bái, tức hiện tượng các quan hệ giữa người với người bị che lấp thành quan hệ giữa các vật với nhau. Trên bề mặt thị trường, giá cả, tiền tệ và lưu thông hàng hóa dường như vận hành như những quy luật tự nhiên, khách quan, không liên quan đến con người. Nhưng Marx chỉ ra rằng chính các quan hệ xã hội do lao động tạo ra mới đang được biểu hiện dưới hình thức của vật thể và con số. Điều này làm cho người mua, người bán và cả xã hội dễ quên rằng giá trị là kết quả của một mạng lưới lao động, quyền lực và sở hữu. Khái niệm này không chỉ có ý nghĩa triết học mà còn có tác dụng phê bình rất mạnh vì nó vạch ra cơ chế tư tưởng khiến chủ nghĩa tư bản tự nhiên hóa chính nó. Khi mọi thứ được nhìn như do thị trường quyết định một cách khách quan, những bất bình đẳng và bóc lột bên dưới trở nên khó nhận thấy hơn. Vì vậy, Hàng hóa sùng bái là chìa khóa để đọc toàn bộ tác phẩm như một cuộc giải ảo tưởng về kinh tế hiện đại. Cuối cùng, tích lũy tư bản, máy móc và cuộc đấu tranh giai cấp làm lộ mâu thuẫn nội tại của hệ thống. Ở cấp độ rộng hơn, Volume 1 cho thấy chủ nghĩa tư bản không chỉ là cơ chế sản xuất hàng hóa, mà là quá trình tích lũy không ngừng. Để cạnh tranh, nhà tư bản phải mở rộng sản xuất, đổi mới kỹ thuật, tăng máy móc và tổ chức lao động ngày càng kỷ luật hơn. Nhưng chính sự tăng cường máy móc và việc thay thế lao động sống lại tạo ra những biến đổi xã hội sâu sắc vì công nhân bị ép làm việc dài hơn, nhanh hơn và phụ thuộc hơn vào tiền lương. Marx nhìn thấy trong đó một mâu thuẫn cơ bản là hệ thống cần lao động sống để sinh ra giá trị, nhưng lại liên tục giảm bớt vai trò của lao động sống nhằm tăng năng suất. Từ đây nảy sinh thất nghiệp, phân hóa giàu nghèo, tập trung tư bản và xung đột giai cấp giữa chủ sở hữu tư liệu sản xuất với người lao động. Volume 1 vì thế không chỉ là một phân tích kỹ thuật về kinh tế, mà là một lý thuyết lịch sử về sự vận động của xã hội tư bản, nơi phát triển sản xuất luôn đi cùng căng thẳng xã hội và nguy cơ khủng hoảng. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với độc giả muốn hiểu tận gốc cách chủ nghĩa tư bản vận hành, đặc biệt là sinh viên kinh tế chính trị, triết học, xã hội học, lịch sử tư tưởng và những ai quan tâm đến bất bình đẳng lao động, tiền lương và quyền sở hữu. Người đọc không nên tìm ở đây một sách nhập môn nhẹ nhàng theo kiểu giải thích thị trường bằng ví dụ đơn giản, mà là một tác phẩm lý thuyết có cấu trúc chặt chẽ, đòi hỏi sự tập trung và đọc chậm. Bù lại, nó đem lại một lợi ích trí tuệ rất lớn vì giúp người đọc nhìn thấy những khái niệm vốn bị coi là hiển nhiên như hàng hóa, giá cả, lợi nhuận hay tiền lương dưới góc độ quan hệ xã hội và lịch sử. So với nhiều sách viết về kinh tế hiện đại, tác phẩm này nổi bật ở chỗ nó không chỉ mô tả hiện tượng mà còn truy tìm cơ chế sinh ra hiện tượng ấy. Bản Penguin Classics càng làm giá trị đó rõ hơn nhờ văn phong cập nhật, chú thích học thuật và khả năng đưa Marx đến gần độc giả đương đại mà vẫn giữ được sức nặng nguyên bản của tác phẩm kinh điển này. Nếu bạn muốn ủng hộ Karl Marx, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!